Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Tiếp tục phiên họp 32, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà. Bắt đầu thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngân hàng Nhà nước thông báo hoãn đấu thầu vàng miếng sang ngày mai do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định. Trong phần tin thế giới, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu nhóm họp tại Luxembourg thảo luận về việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Trung Quốc công bố tập bản đồ địa chất mặt trăng có độ chính xác cao đầu tiên trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp lần thứ 32, sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh quy hoạch sao cho đúng thực tế và hiện trạng, đồng thời giải quyết những quá tải của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong quy hoạch nông thôn. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy hoạch đô thị phát triển kết cấu hạ tầng và các đô thị phải đi trước một bước, tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị, gắn với mô hình phát triển đô thị, thể hiện được đặc thù của những mô hình đô thị mới, đồng thời phân định rõ vị trí vai trò của các loại quy hoạch, cấp độ quy hoạch, đảm bảo sự liên kết, tránh chồng chéo, trùng lặp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần ra soát để làm rõ, giải quyết mối quan hệ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới, mối quan hệ giữa đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị, quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, tiêu chí tiêu chuẩn quy hoạch đô thị gắn với mật độ dân số và kết cấu hạ tầng để tính toán cân bằng phát triển đô thị theo chiều rộng và phát triển đô thị theo mô hình TOD, mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm.
Tiêu chí thiết yếu trong xây dựng quy hoạch đô thị và nông thôn nên trang để tư vấn nghiên cứu đề xuất trên cơ sở thực tế của từng cái địa phương để nâng cao hiệu quả kinh tế, hiệu quả sử dụng đất, rồi giảm chi phí kết cấu hạ tầng đô thị, điện, cấp thoát nước, giao thông đi lại, giảm phát thải. Thì tôi thấy là đây một số vấn đề lớn mà rà soát. Một cái vướng mắc trong thực tiễn, tôi lấy ví dụ như khi nguyên tắc quy hoạch ấy, là phải đi khảo sát. Nhưng đôi khi là công tác khảo sát không có đủ điều kiện để chúng ta đến trốn. Thì nên chăng phải xem xét điều chỉnh quy hoạch lại cho nó đúng với thực tế mà trên hiện trạng ở trên hiện trường.
Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, tới đây Bộ sẽ rà soát làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến các điểm mới, phạm vi điều chỉnh, tính thống nhất đồng bộ, đối tượng điều chỉnh, đặc biệt là quy hoạch tỉnh thuộc thành phố Trung ương và quy hoạch chung đô thị thành phố trực thuộc Trung ương.
Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thì cũng có khác nhau trong quy hoạch tỉnh, không đổi cái chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật là trong quy hoạch đô thị. Quy hoạch tỉnh cho thành phố trực thuộc Trung ương thì tỷ lệ bản đồ rất là lớn, có đến là 1/100.000. Trong khi quy hoạch chung đô thị chúng ta cụ thể quá hơn thì sử dụng tỷ lệ bản đồ nhỏ hơn, có thể đến 1/10.000. Giữa hai loại quy hoạch này đó là về cái thời kỳ quy hoạch. Quy hoạch tỉnh cho thành phố trực thuộc Trung ương thì có thời kỳ 10 năm, ngắn hơn cho cái quy hoạch chung đô thị là thời kỳ từ 20 đến 25 năm để đảm bảo cái dự báo phát triển của đô thị.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 43 năm 2022 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.
Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật địa chất và khoáng sản, xem xét báo cáo của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 08 năm 2019, quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội năm 2023.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Sáng nay tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo cấp quốc gia năm 2024 với chủ đề Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự buổi lễ. Tin của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết trong tháng nhân đạo năm nay, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, toàn hệ thống hội phấn đấu trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo bao gồm cả cá nhân và tập thể. Điểm nhấn của tháng nhân đạo năm nay là chiến dịch triệu bước chân nhân ái. Từ ngày 25 tháng 2 cho đến ngày 21 tháng 4, chiến dịch kéo dài 56 ngày đêm, thu hút gần 100.000 người tham gia, chinh phục trên 2 triệu km và đã vận động để tổ chức các hoạt động nhân đạo với giá trị đạt 14,1 tỷ đồng. Số tiền này là để triển khai các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 tỉnh, Thái Nguyên, Sơn La và Điện Biên. Phát biểu tại lễ phát động, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.
Tôi đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chính quyền các cấp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động nhân đạo, về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và công tác nhân đạo, tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, giúp đỡ ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội đoàn kết, giàu lòng nhân ái, tiến bộ, văn minh.
Tại lễ phát động, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 300 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng tặng các em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ và cam kết ủng hộ số tiền hơn 480 tỷ đồng. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì phối hợp tổ chức chợ nhân đạo phục vụ 500 đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên mua hàng hóa nhu yếu phẩm với phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng một phiếu và tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, truyền thông hiến tặng mô tạng nhân đạo với sự tham gia của khoảng 500 người.
Hành trình Điện Biên Phủ khát vọng non sông do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 27 tháng 7 với chuỗi các hoạt động thăm tặng quà tri ân các gia đình cựu chiến sĩ Điện Biên, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đây là thông tin họp báo do Trung ương Đoàn tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Hành trình Điện Biên Phủ khát vọng non sông với ba hành trình nhánh để hướng về tỉnh Điện Biên gồm lễ xuất quân hành trình diễn ra ngày 24 tháng 4 tại di tích lịch sử Cột cờ Hà Nội đi qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi với sự tham gia của các cán bộ, hội, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực đi qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và hành trình Sinh viên với khát vọng non sông với sự tham gia của 70 sinh viên tiêu biểu, cán bộ hội tiêu biểu tại các địa phương đi qua. Các đại biểu tham gia hành trình sẽ thăm dâng hương tại các khu di tích lịch sử, thăm tặng quà các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, khánh thành trao tặng các công trình thanh niên cho các gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong khuôn khổ hành trình còn diễn ra liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên với 200 đại biểu thiếu nhi và 64 đại biểu phụ trách tiêu biểu tham gia các hoạt động trải nghiệm chiến sĩ nhỏ Điện Biên hành quân theo bước chân những người anh hùng tại các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Anh Nguyễn Thái An, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đoàn cho biết.
Cái điểm chúng ta đến và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội ấy, đều là những cái điểm mà gắn với những cái cột mốc lịch sử của đất nước. Cũng từ những hoạt động đó thì cũng để là tăng cường thêm cái việc giáo dục truyền thống cho các bạn đoàn viên thanh niên. Hành trình này chúng ta tổ chức các hoạt động an sinh xã hội để hỗ trợ vùng còn khó khăn. Và đặc biệt là đối với hành trình này ấy, thì các bạn đoàn viên thanh niên, các em thiếu nhi đồng được trực tiếp trải nghiệm thông qua các cái địa danh lịch sử, các di tích cách mạng. Trải nghiệm từ thực tế nó sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho mọi người hơn. Và từ đó thì cũng có cái ý nghĩa để tự giáo dục. Và chính các bạn sẽ là những người để lan tỏa những cái thông điệp về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.
Ngày 26 tháng 4, các đoàn hành trình sẽ hội quân tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, tham dự chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ Khát vọng non sông, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày quốc phòng toàn dân, giao lưu tiếp lửa truyền thống tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết:
Chúng tôi cũng mong muốn là thanh niên Việt Nam, đại diện là các bạn thành viên của đoàn hành trình, là được gặp, được tri ân và được lắng nghe những câu chuyện từ các đồng chí, các bác, các cô, các chú mà trực tiếp tham gia vào chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, để lần này chúng ta có được những câu chuyện, những bài học về tuyên truyền đến các bạn đoàn viên thanh niên.
Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, với khẩu hiệu lấy Tây Bắc làm quê hương, nhiều cán bộ chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến khi đó cũng đã đồng lòng về quê đưa vợ con lên chung sức cùng đồng bào dân tộc Điện Biên xây dựng lại mảnh đất mà họ từng chiến đấu không tiếc máu xương. Sự đồng lòng quyết tâm đó đã đưa Điện Biên hôm nay trở thành một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng nhanh trong số 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Bài viết của phóng viên Vũ Lợi và Lê Hạnh, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Giải phóng Điện Biên, mùa người ta thấy quân trở về, giữa mùa đầy hoa.
Sau năm 1954, Điện Biên lại tiếp tục bước vào trận chiến mới, xóa đói nghèo, kiến thiết lại quê hương. Trong thời điểm đó, với khẩu hiệu lấy Tây Bắc làm quê hương, nhiều cán bộ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cũng đã đồng lòng về quê hương, đưa vợ, con lên chung sức cùng đồng bào các dân tộc Điện Biên xây dựng lại mảnh đất mà họ từng chiến đấu không tiếc máu xương. Ông Trần Công Chính, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên cho biết, sau ngày giải phóng, đời sống của đồng bào, nhân dân gặp vô vàn khó khăn. Diện tích lúa nước không nhiều, do bà con chỉ quen trồng lúa nương, nhiều diện tích của lòng chảo Mường Thanh cũng chủ yếu để chăn thả gia súc, chưa phát triển được nông nghiệp hoặc phát triển nhỏ lẻ, năng suất không cao, giá trị kinh tế thấp, đời sống nhân dân tới 90% là thiếu ăn. Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước chủ trương nghiên cứu, khảo sát và quyết định đầu tư xây dựng công trình đại thủy nông Nập Dốm để giúp người dân mở rộng khai hoang canh tác trên cánh đồng Mường Thanh. Từ diện tích chỉ khoảng 300 hectare ban đầu, đến nay công trình vẫn đảm nhiệm nuôi dưỡng hơn 7.000 hectare lúa hai vụ của người dân trong vùng lòng chảo Mường Thanh. Năng suất lúa tăng từ 20 tạ trên 1 hectare lên hơn 60 tạ trên 1 hectare. Ông Trần Công Chính, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung Phong, tỉnh Điện Biên nói:
Có dòng nước của đại thủy nông Nậm Rốm tưới tiêu cho cánh đồng Mường Thanh, nhân dân nói chung và bà con nông nghiệp nói riêng, cái phát triển nông nghiệp đúng là một tấc đất tấc vàng. Trước đây thì bỏ hoang hàng trăm hàng nghìn hecta, nhưng bây giờ dù 10 mét vuông, 5 mét vuông bà con vẫn cứ làm ra hạt thóc, không bỏ đi một tấc đất nào. Đấy là một cái rất quý về tư tưởng cũng như hành động của bà con.
Song song với giải quyết giặc đói, từ một bãi chiến trường ngổn ngang, với sự hỗ trợ của Trung ương, Điện Biên đã bứt tốc tập trung toàn lực kiến thiết xây dựng lại và vươn mình trở thành một thành phố trẻ, năng động, hiện đại. Hiện mạng lưới đô thị tỉnh Điện Biên đang được mở rộng và phát triển theo định hướng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Trong giai đoạn 2020-2023, tỉnh Điện Biên đã phê duyệt khoảng 20 đồ án quy hoạch tại các khu vực đô thị, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Đến nay, tỷ lệ phủ quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung trung bình toàn tỉnh đạt khoảng 36%, đặc biệt mục tiêu đến năm 2025, tỉnh sẽ đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, tập trung huy động nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại. Nhiều công trình lớn được hoàn thành, đưa vào sử dụng, đặc biệt phải kể đến sân bay Điện Biên Phủ, giúp kết nối hai vùng kinh tế trọng điểm của đất nước là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức mới đây vào giữa tháng 3, tỉnh Điện Biên cũng thể hiện quyết tâm rất rõ. Từ nay tới năm 2030, địa phương sẽ được quy hoạch để trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, y tế của vùng, gắn với 4 trục động lực, 3 vùng kinh tế và 4 cực tăng trưởng, lấy việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đi trước là đột phá. Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên khẳng định.
Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ nỗ lực, năng động, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, theo tinh thần chủ động nhạy bén, nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.
Cũng tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, sau 70 năm chiến thắng vang dội Nam Châu, chấn động địa cầu với những ý nghĩa tầm vóc mang tính thời đại, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên cần tiếp tục giữ vững niềm tự hào, biến thành động lực mạnh mẽ, kết hợp với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung đưa Điện Biên trở thành điểm sáng trên con đường đổi mới nơi cực Tây của Tổ quốc.
cần phải quan tâm để kết nối và phát huy cái lợi thế của các cái vùng trong tỉnh, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hệ thống cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, và từ đấy để dẫn dắt thu hút cái đầu tư, đặc biệt là các dự án có tính động lực, trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa và trực tiếp phục vụ cho định hướng nhiệm vụ được đặt ra trong quy hoạch của tỉnh cũng như là quy hoạch của nghị quyết 11, tức là cái quy hoạch của vùng núi phía Bắc.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự trưa sẽ được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương nắm chắc tình hình thị trường, cân đối cung cầu, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả, ổn định thị trường, giá, nhất là đối với xăng, dầu, các hàng hóa thiết yếu, nhà ở và lương thực thực phẩm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giao dịch trên thị trường, khắc phục ngay hiệu quả tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế ở mức cao. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, quyết liệt giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm. Có chế tài xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng trên địa bàn, tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử, đồng thời khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đối với các thị trường lớn, tiềm năng, phát huy hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận thương mại đã ký kết.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước thông báo hoãn đấu thầu vàng miếng như dự kiến và sẽ triển khai vào 10 giờ sáng mai 23 tháng 4. Nguyên nhân là không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định.
Trước đó, thực hiện chủ trương đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường, vào chiều 19 tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo rộng rãi việc đấu thầu bán vàng miếng đến 15 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để tham gia đấu thầu vàng. Thông báo từ Ngân hàng Nhà nước, tổng khối lượng vàng dự kiến đấu thầu đợt này là 16.800 lượng và địa điểm tổ chức đấu thầu là Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước. Vàng miếng được đấu thầu là vàng SJC do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất. Ngân hàng Nhà nước lưu ý trường hợp không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu, Ngân hàng Nhà nước quyết định hủy kết quả thầu. Với giá bán hiện nay, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới cả chục triệu đồng một lượng. Việc Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng miếng trở lại được kỳ vọng sẽ dần kéo giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và công tác dự báo đối với mặt hàng lúa gạo, sáng nay Cục Trồng trọt phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế tổ chức hội thảo tham vấn trực tuyến, đánh giá và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số phục vụ quản lý sản xuất lúa hiệu quả. Phóng viên Minh Long phản ánh.
Là nền tảng tham chiếu địa lý cho phép chuẩn hóa và ghi lại dữ liệu hoạt động sản xuất lúa theo thời gian, sau gần 7 năm triển khai tại 9 địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và một địa phương ở đồng bằng sông Hồng, hệ thống số theo dõi và báo cáo hoạt động sản xuất lúa RIMO đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Hệ thống đã giúp tự động tổng hợp dữ liệu theo các cấp quản lý khác nhau, cải thiện đáng kể quy trình báo cáo và thống kê sản xuất lúa, lưu trữ và xử lý dữ liệu sản xuất, giúp tính toán lượng phát thải khí nhà kính từ canh tác lúa, từ đồng ruộng, nông hộ, hợp tác xã tới cấp vùng và quốc gia. Từ thực tế triển khai, chị Trần Ngọc Hiếu, trạm bảo vệ thực vật huyện Cờ Đỏ, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu từ cấp xã, cán bộ cấp huyện không có cần phải nhập liệu vào file Excel nữa mà sẽ nhập trực tiếp vào hệ thống. Khi mà ứng dụng cái này thì nó giúp cho cũng tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và cái số liệu nó thiết thực trực quan hơn và sẽ tích hợp số liệu của huyện vào trong số liệu của cấp tỉnh. Thực hiện cái hệ thống này á, thì có thể là truy xuất dữ liệu được nhanh hơn và dữ liệu nó được lưu trữ online. Bất cứ lúc nào cũng có thể truy cập lại dữ liệu với nhiều dạng hình thức đáp ứng được cái nhu cầu mà chuyển đổi số hiện nay của ngành nông nghiệp.
Chia sẻ về khả năng nâng cấp và áp dụng hệ thống RIMO, ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt khẳng định, đây có thể là nền tảng xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số trong sản xuất lúa nói riêng và ngành trồng trọt nói chung. Qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu chủ chốt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời đảm bảo tăng trưởng xanh, đảm bảo sinh kế và sức khỏe của người dân.
Khi mà chúng ta đã có những cái dự báo mùa, cái thông tin thời tiết năm vụ của một cái vụ sản xuất đó, thì RAIMO chính là một cái công cụ đo đếm và tính toán một cách chính xác những cái yếu tố nó xảy ra trong một mùa vụ sản xuất như thế nào, hỗ trợ rất nhiều cho các cán bộ từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh để tham mưu và đưa ra những cái quyết định cụ thể ở tại một thời điểm đó.
Một thông tin đáng chú ý là từ hôm nay đến ngày 22 tháng 6 tới, Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ bắt đầu thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó đánh giá và triển khai nhân rộng chính thức trên toàn quốc.
Để được phiếu lý lịch tư pháp điện tử, người dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện. Người dân có thể lựa chọn cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNEID qua email hoặc là phiếu lý lịch tư pháp bản giấy được trả qua đường bưu điện. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử này có thể sử dụng nhiều lần, nộp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, người dân không phải mất phí đề nghị cấp thêm bản giấy. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử mang lại nhiều giá trị cho nhân viên, người lao động khi doanh nghiệp thực hiện các quy trình tuyển dụng điện tử và chuyển đổi các nghiệp vụ khác. Đối với các cơ quan nhà nước, phiếu lý lịch tư pháp điện tử được tái sử dụng để áp dụng ngay vào các thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân xuất trình bản giấy, qua đó giảm chi phí và tiết kiệm cho xã hội. Ngoài việc giúp người dân doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, công sức, việc triển khai phiếu lý lịch tư pháp điện tử còn giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách nhà nước.
Phóng viên Việt Cường đưa tin, hôm nay Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Ngày 21 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định lệnh khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo quy định tại khoản 4, điều 358 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh quyết định nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành các lệnh quyết định này. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Thưa quý vị, những ngày cuối tuần vừa qua, phiên chợ xanh tử tế do Trung ương Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp cùng Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao tổ chức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ phiên chợ đầu tiên diễn ra vào năm 2016, chủ yếu cho các bạn trẻ khởi nghiệp trong nông nghiệp, giới thiệu sản phẩm. Đến nay phiên chợ đã trở thành một địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp cuối tuần. Phản ánh của Minh Hạnh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chợ tuy nhỏ nhưng tìm thực phẩm gì cũng có, đó là phiên chợ xanh tử tế. Hiện đây là nơi quy tụ hàng ngàn sản phẩm chất lượng của hơn 50 tỉnh thành trên cả nước. Tất cả sản phẩm đều của các doanh nghiệp khởi nghiệp, sử dụng tài nguyên bản địa, có chỉ dẫn địa lý, sản phẩm ô cốp 3 đến 5 sao, sản phẩm nông thôn tiêu biểu theo tiêu chí xanh, sạch, tươi, an toàn. Chị Nguyễn Thị Trinh ở quận 10 là một khách hàng thân thiết của phiên chợ từ ngày đầu mở cửa cho đến nay, nhận xét.
Cái điều đặc biệt ở cái phiên chợ này là tất cả đều là đặc sản của vùng miền trên đất nước Việt Nam. Phiên chợ này đã kết nối được, đưa được những cái đặc sản của những cái vùng miền xa xôi hẻo lánh tới. Mình rất thích vì nó là toàn hàng Việt Nam chất lượng cao. Về bao bì sản phẩm thì chất lượng được kiểm định và rất là an toàn đó.
Phiên chợ xanh tử tế ra đời và được duy trì phát triển để tạo điều kiện cho nhà nông, nhà sản xuất và người tiêu dùng gặp nhau, cung cấp thực phẩm, đồng thời ghi nhận những đóng góp để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm kiếm nông sản sạch của người dân thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí cả Đồng Nai, Bình Dương. Ông Lê Viết Bình, trưởng cơ quan đại diện văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phía Nam, nói:
đâu đó những năm trước có một cái câu chuyện là xính hàng ngoại, kể cả đối với nông sản, nhưng trong những năm gần đây, nông sản Việt bây giờ đã có cái chỗ đứng rất là tốt đối với người tiêu dùng ở như trong nước. Đây cũng là một cái điều mà phiên chợ xanh đã làm tiếp tục để khẳng định.
Hiện nay, hơn 80 doanh nghiệp trẻ trong lĩnh vực nông nghiệp của Đồng Tháp, Ninh Thuận, Bến Tre, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Lâm Đồng, Lào Cai, Đắk Lắk, v.v. có gian hàng tại phiên chợ. Chị Đoàn Thị Hồng Thắm, giám đốc công ty Hygi & Panacea ở Cần Thơ, chuyên sản xuất các loại trà hòa tan từ thảo dược.
Là những doanh nghiệp khởi nghiệp thì đầu ra sản phẩm rất là quan trọng. Khi mà chúng tôi tham gia phiên chợ xanh tử tế thì được ban tổ chức phiên chợ định hướng về khách hàng, xu hướng xanh, về bao bì, mẫu mã sản phẩm, giá cả sản phẩm. thì những cái phiên chợ như vậy giúp chúng tôi rất là nhiều trong quá trình là xây dựng công ty, xây dựng sản phẩm, tiếp cận được nhiều hơn với người tiêu dùng.
Trải qua hơn 7 năm và hơn 330 phiên chợ xanh tử tế đang tiếp tục làm cầu nối và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, đưa sản phẩm ra thị trường bằng chính chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất xanh, bền vững. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong số này đã trưởng thành và trở thành những doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm ô cốp 3, 4, 5 sao, cùng với nhà xưởng và quy trình đạt các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, ISO và hữu cơ.
Ở thời điểm này, nước ở nhiều ao hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai sụt giảm nghiêm trọng, có nơi đã cạn kiệt hoàn toàn. Hàng nghìn hecta cây trồng đang khô cháy. Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
Hồ thủy lợi Tây Hồ, rộng 12 hecta tại thôn Tây Hồ, xã Bầu Cạn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai đã khô cạn hoàn toàn. Người dân phải đào rãnh giữa lòng hồ để chắt vét từng tí nước đọng. Nhiều hộ dân đã phải thuê người để đào, nạo vét giếng tìm thêm nguồn nước cứu cây trồng. Ông Trần Văn Nự, một thợ đào giếng lâu năm tại xã Bầu Cạn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai cho biết:
đào có 20 cái vậy mà nói chung nước không khả năng đủ được, nó hạn hán mà. Thế bà con thì nhiều nhà bỏ ra khoảng 60, không nước tưới đáng họng phải trả công người đào giếng. Công việc của tôi thì dân làng kêu là đào giếng là tôi đào không kịp, cứ làm suốt ngày.
Còn ông Nguyễn Thanh Tùng, người dân xã Thăng Hưng, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai buồn bã vì 2 hecta cây trồng chủ yếu là cà phê và sầu riêng thiếu nước tưới nhiều tuần nay. Dù đã có sự chuẩn bị để ứng phó với hạn hán, nhưng hiện nay 3 hồ chứa nước tưới của gia đình ông Tùng cũng đã chờ đáy.
Không có nước, nước khô hạn, cái năm ngày nó mới tưới được chút thôi. Năm nay cực kỳ là hạn hán ghê lắm. Đấy một khô nắng quá lớn á, mưa xuống là kho là mất ăn luôn, nó rụng hết, thiếu nước trầm trọng lắm.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, tình trạng hạn hán diễn ra tại các huyện Cờ Bang, Chư Pả, Mang Giang, Đắc Đoa, Phú Thiện, Đức Cơ và Chư Prong. Có 12 trong tổng số 16 hồ chứa chỉ còn từ 11% đến 44% dung tích nước. 18 đập dâng có mực nước trước cống thấp chỉ từ dưới 1,6 mét. Ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai, nói:
cái công trình thủy lợi trên địa bàn của tỉnh Gia Lai, cái tỷ lệ tưới chủ động thì là thấp nhất cả cái khu vực miền Trung Tây Nguyên này, cho đến hiện nay mới tưới chủ động khoảng độ trên 12,5%. Về phía tỉnh đã chỉ đạo các cái địa phương để là có chủ động các biện pháp. Thế thì tùy từng cấp thôn cho đến cấp xã cho đến cấp huyện là phải chủ động để là công bố cái tình trạng thiên tai để có những cái hỗ trợ là hạn hán.
Theo số liệu từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay tăng từ 0,8 đến 1,3 độ C so với mức trung bình nhiều năm. Nông dân Gia Lai đang đối mặt với nhiều khó khăn. Các loại cây trồng bị chết khô hoặc giảm năng suất đã hiển hiện trước mắt.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin về thời tiết.
Quý vị thân mến, trong hai ngày vừa qua thì mưa to kèm theo dông lốc đã xảy ra ở nhiều tỉnh thành miền núi phía Bắc, gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu. Điều khiến người dân lo lắng lúc này rằng liệu những hiện tượng cực đoan ấy còn tiếp tục xảy ra hay không? Và theo dự báo của cơ quan khí tượng thì các tỉnh thành phía Bắc lưu ý là mưa dông xuất hiện vào giờ tan tầm buổi chiều tối. Còn trưa và chiều nay, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nhưng mà không quá gắt. Riêng Tây Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, vùng núi có thể trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội cao nhất khoảng 30-32 độ. Ở Trung Bộ thì mưa rải rác về chiều tối và đêm, ngày chủ đạo là nắng, phía Tây nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chủ yếu là từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận. Trưa chiều nay thì người dân ở các tỉnh thành Tây Nguyên, Nam Bộ lưu ý với nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất khắp các tỉnh thành từ 34 đến 37 độ, riêng miền Đông Nam Bộ có thể cao hơn. Chiều tối khả năng xuất hiện mưa trái mùa kèm lốc sét và gió giật ở cả hai khu vực này.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu EU sẽ nhóm họp tại Luxembourg để thảo luận về việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Động thái diễn ra trong bối cảnh Hạ viện Mỹ cũng mới thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó phần lớn là dành cho Ukraine. Điều này được cho là sẽ khiến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thêm trầm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu sẽ thảo luận việc tăng cường cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống Patriot. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh bất thường ở Bruxelles, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng nhắc lại chính sách ủng hộ dành cho Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ nhanh chóng bàn giao 6 hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO cảnh báo sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và các bên cần hỗ trợ ngay hệ thống phòng không cho nước này.
EU sẽ tập trung vào hệ thống phòng không. Hiện có nhu cầu cấp thiết về phòng không. Chúng tôi đang tích cực làm việc về vấn đề đó. Chúng tôi đã tổng hợp dữ liệu về các hệ thống phòng không khác nhau mà chúng tôi có trong NATO, trong đó tập trung vào hệ thống Patriot. Chúng tôi cũng đang làm việc với các đồng minh để đảm bảo rằng họ sẽ triển khai lại một số hệ thống khác tới Ukraine.
Các cuộc thảo luận của Liên minh châu Âu về việc cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh Hạ viện Mỹ vừa qua đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó có gần 61 tỷ đô la cho Ukraine. Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu xem xét dự luật vào ngày 23 tháng 4. Quyết định cuối cùng gần như chắc chắn được thông qua, dọn đường cho Tổng thống Biden ký thành luật. Hiện cả Nga và Ukraine đều đã đưa ra những phản ứng trái chiều trước thông tin trên.
Hãng tin Reuters hôm nay dẫn các nguồn tin an ninh từ Iraq và Mỹ cho biết ít nhất 5 quả tên lửa đã được phóng từ thị trấn Zuma của Iraq tới một căn cứ quân sự của Mỹ ở đông bắc Syria vào hôm qua. Một nguồn tin từ quan chức Mỹ tiết lộ không có thương vong trong vụ tấn công này. An ninh Mỹ gọi đây là một cuộc tấn công tên lửa thất bại, trong khi cơ quan truyền thông an ninh Iraq cho biết các lực lượng an ninh đã tiến hành tìm kiếm và kiểm tra trên diện rộng những thủ phạm gần biên giới Syria, cam kết sẽ đưa vụ việc ra ánh sáng. Đăng tải trên mạng xã hội Telegram, nhóm vũ trang Kataib Hezbollah thân Iran tại Iraq cho biết các nhóm vũ trang ở Iraq đã quyết định nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ sau gần 3 tháng tạm dừng, sau khi thấy ít có tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở nước này. Bộ trưởng quân đội Pháp ông Sébastien Lecornu cho rằng Iran là mối đe dọa an ninh đối với châu Âu và Pháp sau khi nước này tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel hôm 13 tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Pháp không muốn xung đột với Iran. Mạnh Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
Bộ trưởng quân đội Pháp ông Sébastien Lecornu đánh giá Iran là thách thức an ninh đối với khu vực Trung Đông, châu Âu và với chính nước Pháp vì nhiều lý do. Trước hết, Iran đã bắt và giam giữ ít nhất 4 công dân Pháp làm con tin. Thứ hai là Iran theo đuổi một chương trình hạt nhân có thể giúp nước này sở hữu vũ khí nguyên tử và thúc đẩy một cuộc chạy đua hạt nhân tại khu vực. Bộ trưởng quân đội Pháp Sébastien Lecornu nhấn mạnh Pháp không muốn xung đột với Iran và vai trò của quân đội Pháp tại Trung Đông là để tham gia kiểm soát và đảm bảo sự ổn định tại khu vực. Sự hiện diện của quân đội Pháp tại Liban hay Biển Đỏ đều nằm trong khuôn khổ các sứ mệnh của Liên Hợp Quốc nhằm ngăn xung đột lan rộng và đảm bảo tự do hàng hải, cũng như giúp nước Pháp chủ động trước các diễn biến khu vực. Ông Sébastien Lecornu thừa nhận Pháp đã hỗ trợ Israel đánh chặn các máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo của Iran khi bay qua không phận của Jordani với lý do đảm bảo an toàn của quân đội Pháp đóng tại khu vực, và điều này cũng đã được nước chủ nhà chấp nhận. Trước các chỉ trích của các chính trị gia đối lập về việc Pháp bán vũ khí cho Israel để sử dụng trong cuộc xung đột tại Gaza, Bộ trưởng quân đội Pháp đã phản bác và cho rằng Pháp chỉ xuất khẩu sang Israel một số linh kiện, nhất là sử dụng cho hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt để bảo vệ dân thường, và tỷ lệ này năm 2022 chỉ chiếm 0,2% xuất khẩu của Pháp.
Philippines và Mỹ hôm nay bắt đầu cuộc tập trận chung Balikatan kéo dài 3 tuần tại Philippines, bao gồm các cuộc tập trận trên ở Biển Đông. Mặc dù số lượng binh lính tham gia ít hơn năm ngoái, nhưng Balikatan 2024 được đánh giá là mở rộng và phát triển hơn. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
Cuộc tập trận hàng năm lần thứ 39 giữa quân đội Mỹ và lực lượng vũ trang Philippines dự kiến có sự tham gia của hơn 16.700 nhân viên, bao gồm lực lượng dự phòng từ lực lượng phòng vệ Australia, Hải quân Pháp và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Khoảng 14 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận với tư cách quan sát viên, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, các nước ASEAN và Liên minh châu Âu. Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Philippines, đại tá Francel Margaret Padilla cho biết, cuộc tập trận Balikatan năm nay rất đặc biệt do quy mô và tính chất ngày càng phát triển nhằm thích ứng với những thách thức an ninh đương đại. Theo các quan chức Philippines, cuộc tập trận nhằm mục đích cải thiện liên lạc và phối hợp giữa quân đội Mỹ và Philippines, mong muốn tăng cường khả năng tương tác, tăng cường liên minh và tăng cường hợp tác an ninh khu vực, không nhằm mục đích chống lại bất kỳ quốc gia nào.
Liên quan đến vụ hai trực thăng của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản gặp nạn khi đang tham gia diễn tập ở khu vực quần đảo Izu phía nam Tokyo, đến sáng nay công tác tìm kiếm 7 nạn nhân mất tích vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru
Fujihara cho biết việc quản lý an toàn của các chuyến bay huấn luyện và hiện lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đã tạm dừng các chuyến bay huấn luyện đối với khoảng 80 máy bay mà lực lượng này sở hữu. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một số chi tiết của máy bay như cánh quạt và mũ bảo hộ của các thành viên phi hành đoàn đã được trục vớt ở vùng biển xung quanh khu vực xảy ra sự cố. Máy ghi dữ liệu chuyến bay này đã được tìm thấy và đang được phục hồi để phân tích thông tin. Đáng chú ý, vị trí thu được của cả hai máy bay ghi dữ liệu chuyến bay là ở khá gần nhau, nên khả năng cao là hai máy bay đã va chạm với nhau trong quá trình huấn luyện. Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để sơ tán những người dân bị mắc kẹt do lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực vùng nông thôn tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Ít nhất 11 người được thông báo là mất tích vào sáng nay, gần 54.000 người đã được di rời khẩn cấp. Truyền thông địa phương đưa tin tại Thanh Viễn, các ngôi nhà và cửa hàng dọc sông Châu Giang bị chìm do nước dâng. Nhiều tuyến đường giao thông đã bị cô lập ngừng hoạt động. Tại Thiều Quan, lở đất đã khiến nhiều địa điểm bị cô lập, các lực lượng không thể tiếp cận. Nhiều người dân bị mắc kẹt phải giải cứu bằng trực thăng. Trung Quốc vừa công bố bản đồ địa chất mặt trăng có độ chính xác cao đầu tiên trên thế giới dựa trên các dữ liệu có được trong chương trình thám hiểm hàng Nga. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
Tập bản đồ địa chất có tỷ lệ 1 trên 2,5 triệu, gồm bản đồ địa chất của toàn bộ mặt trăng, bản đồ phân bố các loại đá trên mặt trăng, bản đồ phác thảo kiến tạo mặt trăng và 30 bản đồ địa chất phụ tiêu chuẩn của mặt trăng. Tập bản đồ do viện sĩ Âu Dương Tự Viễn và nhà nghiên cứu Lưu Kiến Trung của Viện Địa hóa học thuộc CAS dẫn dắt, phối hợp với nhiều nhà khoa học của các trường đại học và viện nghiên cứu biên soạn từ năm 2012. Viện sĩ Âu Dương Tự Viễn cho biết, hiện nay nghiên cứu địa chất mặt trăng vẫn sử dụng bản đồ được phát triển trong chương trình Apollo của Mỹ, tỷ lệ khoảng 1 trên 5 triệu. Cùng với việc nghiên cứu ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt là việc Trung Quốc triển khai chương trình thám hiểm mặt trăng mang tên hàng Nga, bản đồ địa chất cũ đã không còn đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu khoa học và thám hiểm mặt trăng trong tương lai. Do vậy, nhóm nghiên cứu do ông dẫn dắt đã cho ra đời tập bản đồ mới này. Còn theo nhà nghiên cứu Lưu Kiến Trung, tập bản đồ được vẽ dựa trên sự hiểu biết tổng thể và mang tính quy luật về nguồn gốc và quá trình tiến hóa của mặt trăng, cùng các dữ liệu thám hiểm khoa học của chương trình hàng Nga, đồng thời tham khảo dữ liệu và kết quả nghiên cứu hiện có của trong và ngoài nước. Với việc thúc đẩy liên tục chương trình hàng Nga và thu thập được ngày càng nhiều các dữ liệu mặt trăng, nhóm nghiên cứu đã lên kế hoạch biên soạn bản đồ địa chất mặt trăng có độ chính xác cao hơn với tỷ lệ 1 trên 1 triệu từ 2 năm trước, đồng thời kết hợp với nhu cầu của chương trình thăm dò mặt trăng và nghiên cứu khoa học, đề xuất ý tưởng biên soạn các bản đồ có tỷ lệ 1 trên 10.000, thậm chí 1 trên 5.000 đối với các khu vực mục tiêu như khu vực hạ cánh của các sứ mệnh thám hiểm mặt trăng tiếp theo. Bên cạnh đó, bản đồ địa chất sao Hỏa cũng đã được đưa vào kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu về quá trình tiến hóa địa chất của sao Hỏa.
Các nhà chính trị Australia hôm nay đồng loạt phản đối quan điểm của tỷ phú công nghệ Elon Musk, cho rằng việc chính phủ nước này yêu cầu các nền tảng xã hội gỡ bỏ các nội dung về vụ tấn công khủng bố bằng dao tại nhà thờ tại thành phố Sydney vào thứ hai tuần trước là đi quá giới hạn. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
Sáng nay, trợ lý Bộ trưởng Ngân khố Australia Stephen Jones cho biết, yêu cầu của chính phủ Australia là phù hợp với luật pháp và đó cũng là điều mà đa số người dân Australia cho là đúng đắn. Và chính phủ Australia sẽ tìm mọi căn cứ pháp luật để đảm bảo các nền tảng xã hội cung cấp môi trường an toàn. Không chỉ vậy, Bộ trưởng Môi trường Australia Tania Plibersek cho biết, tuyên bố của tỷ phú Elon Musk cho thấy, với ông, việc đưa bất kỳ nội dung nào lên nền tảng X quan trọng hơn việc tôn trọng các nạn nhân và bảo vệ cộng đồng người dân Australia trước những tác hại của những nội dung này. Quan điểm của chính quyền Australia cũng được phe đối lập ủng hộ khi trong sáng nay, người phụ trách vấn đề ngoại giao của Liên đảng đối lập, nghị sĩ Simon Birmingham cho biết, ông ủng hộ chính quyền sử dụng các biện pháp để khiến các nền tảng xã hội quan tâm nhiều hơn tới việc đảm bảo môi trường an toàn trên không gian mạng. Công ty X cho rằng Australia không có thẩm quyền yêu cầu cấm các nội dung này bên ngoài lãnh thổ của mình. Trước đó, sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố bằng dao tại một nhà thờ ở thành phố Sydney, Ủy viên An ninh mạng Australia Julie Inman-Grant đã yêu cầu các nền tảng xã hội của các công ty Google, Meta, X, WhatsApp, Telegram và Reddit gỡ bỏ nội dung vụ tấn công trên toàn bộ nền tảng của mình. Các nền tảng này có 49 ngày để trả lời các câu hỏi mà chính quyền nêu ra và nếu không thực hiện các yêu cầu của chính phủ Australia thì có thể sẽ bị phạt lên tới 750.000 đô la Australia, tương đương với 500.000 đô la Mỹ cho một ngày chậm trễ.
Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội diễn ra diễn đàn tương lai ASEAN. Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, đây là diễn đàn dành riêng cho ASEAN, của ASEAN, vì ASEAN và vì người dân của ASEAN. Diễn đàn cũng đồng thời khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam vì sự phát triển chung của cả khu vực. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt để rõ hơn những nhận định này.
Thưa Thứ trưởng ạ, diễn đàn tương lai ASEAN lần đầu tiên được tổ chức này có chủ đề là xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Vậy đâu sẽ là điểm nhấn khác biệt giữa diễn đàn tương lai ASEAN với những diễn đàn khác, thưa Thứ trưởng?
Tất cả các diễn đàn khác thì có thể có nhiều chủ đề khác nhau, có phạm vi địa lý khác nhau, có nhiều nội dung khác nhau, đối tượng tham gia khác nhau. Nhưng mà chưa có một diễn đàn nào có cái vai trò mang tính chủ thể trung tâm là ASEAN. Và chúng ta vẫn luôn mong muốn thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Và chính vì vậy mà chúng tôi thấy rằng cần phải có một diễn đàn dành riêng cho ASEAN, của ASEAN, vì ASEAN và vì người dân của ASEAN. Thì có lẽ đấy là cái điểm khác biệt nhất của diễn đàn tương lai ASEAN mà chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy tổ chức.
Và chúng ta có thể kỳ vọng gì vào kết quả của diễn đàn này, thưa Thứ trưởng?
Diễn đàn lần này có sự tham dự đông đảo, không phải chỉ của các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các học giả mà cả của các doanh nghiệp. Để phát triển nhanh và bền vững thì rõ ràng là có cái vai trò, có cái nội dung rất quan trọng liên quan đến các cái hoạt động hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại với sự tham gia của các doanh nghiệp. Thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cái phiên dành riêng cho giới doanh nghiệp. Đấy là một cái buổi tọa đàm về tận dụng các cơ hội để phát triển trong cái bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Chúng tôi cũng dự kiến sẽ có một cái bản tóm tắt ghi lại những cái ý kiến trao đổi phát biểu tại diễn đàn, tổng hợp lại để mà chuyển qua các cái kênh chính thức của ASEAN, từ kênh quan chức cao cấp SOM tới kênh bộ trưởng, các bộ trưởng chuyên ngành, và chuyển tới lãnh đạo cấp cao ASEAN. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ có thể có một cái bản thông tin kiến nghị chung của ASEAN để chuyển tới Liên Hợp Quốc, coi như đây là một trong những cái đóng góp của khu vực ASEAN đối với cái tiến trình tổ chức hội nghị thượng đỉnh tương lai của Liên Hợp Quốc dự kiến được tổ chức vào tháng 9 này. Thì nếu mà quý vị vào xem cái trang web của diễn đàn thì cũng có thể thấy có một cái mục, đấy là tiếng nói của người dân ASEAN, và hy vọng là sẽ có nhiều cái đóng góp của người dân, của các giới tại ASEAN cho chính cái trang web đó.
Sáng kiến tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN được Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Jakarta, Indonesia hồi năm ngoái. Vậy xin Thứ trưởng cho biết là diễn đàn có ý nghĩa như thế nào trong việc thể hiện vai trò của Việt Nam tại ASEAN ạ?
Trong năm 2024 thì có lẽ đây sẽ là cái sự kiện đa phương lớn nhất mà Việt Nam chủ trì tổ chức. Và đây cũng là cái sáng kiến mà chính Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra tại hội nghị cấp cao ASEAN. Một lần nữa thể hiện cái sự chủ động tích cực của Việt Nam, cái mong muốn đóng góp tích cực hơn cho hợp tác khu vực, và mong muốn phát huy cái vai trò dẫn dắt, vai trò nòng cốt trong hợp tác khu vực và trên phạm vi toàn cầu của Việt Nam. Thì tôi tin là diễn đàn lần này sẽ được tổ chức một cách thành công và sẽ tạo đà để chúng ta duy trì tổ chức diễn đàn trong nhiều năm tới đây.
Vâng, xin cảm ơn Thứ trưởng.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt về diễn đàn tương lai ASEAN. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào 82 triệu đồng một lượng, bán ra 84 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long mua vào mức 75 triệu 30 nghìn đồng một lượng và bán ra 76 triệu 730 nghìn đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 2.380 đô la Mỹ một ounce.
Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.272 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 12 đồng so với phiên trước. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 25.185 đồng, bán ra 25.485 đồng 1 đô la Mỹ.
Theo thống kê dư nợ cho vay ký quỹ Margin tại các công ty chứng khoán vào thời điểm cuối quý 1 năm 2024, ước tính tăng 23.000 tỷ đồng so với cuối năm 2023, đạt khoảng 195.000 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục trong lịch sử chứng khoán Việt Nam, vượt cả giai đoạn quý 1 năm 2022 khi VN Index trên đỉnh lịch sử 1.500 điểm. Theo quy định, công ty chứng khoán không được cho vay ký quỹ vượt quá 2 lần vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm. Với tỷ lệ margin vốn chủ sở hữu hiện nay, các công ty chứng khoán ước tính có đến 277.000 tỷ đồng có thể cho nhà đầu tư vay ký quỹ trong thời gian tới.
Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, sau phiên giảm điểm mạnh vào cuối tuần trước, VN Index mở cửa phiên sáng nay phục hồi và tăng mạnh trở lại với sắc xanh tích cực lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, trong đó nổi bật là nhóm ngành chứng khoán khi đóng góp mức tăng khá ấn tượng. Về nhóm ngành chứng khoán dẫn đầu thị trường, trong đó các mã cổ phiếu hầu hết đều nhuộm sắc xanh như là HCM, VIX, VND, TVS. Kết thúc phiên sáng nay, VN Index đang ở mức 1.187 điểm, HN Index đang ở mức 224,08 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, sau thông báo Ngân hàng Nhà nước sẽ bán ngoại tệ để can thiệp thị trường từ cuối tuần trước, sáng nay tỷ giá vẫn tăng thêm 12 đồng lên mức 24.272 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Trong 3 tháng đầu năm, chỉ số giá đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đã tăng hơn 5%, tạo áp lực rất lớn lên các đồng tiền khác trên thế giới. Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng trung hòa lượng tiền đồng Việt Nam dư thừa trên thị trường liên ngân hàng để giảm áp lực đối với đồng đô la Mỹ thông qua việc phát hành tín phiếu để hút bớt lượng đồng Việt Nam dư thừa. Qua đó tỷ giá biến động trong ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, tỷ giá vẫn liên tục leo thang. Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, tỷ giá tăng nhanh do nhu cầu ngoại tệ lớn, đặc biệt là nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sắt thép, xăng dầu sản xuất tăng cao. Để phòng ngừa rủi ro tỷ giá, doanh nghiệp có xu hướng tăng đột biến mua ngoại tệ kỳ hạn, dẫn đến cầu ngoại tệ trong tương lai chuyển sang hiện tại. Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định bán ngoại tệ để bình ổn thị trường. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết.
Ngân hàng nước sẽ công khai việc bán can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về không với mức tỷ giá bán can thiệp là 25.450 đồng. Thì như vậy, đây là một cái biện pháp rất mạnh mẽ của ngân hàng nước đảm bảo giải tỏa cái tâm lý của thị trường, khơi thông được nguồn cung của thị trường và đảm bảo cho thanh khoản thị trường ngoại tệ thông suốt, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế. Và ngay sau khi ngân hàng nước có cái công bố đó, thì thị trường, tâm lý của thị trường đã trở nên bình ổn và các giao dịch ngoại tệ trên thị trường đã dưới mức bán ra của ngân hàng nhà nước.
Tuy nhiên, tỷ giá trong nước vẫn chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt và liên tục đạt mức đỉnh mới. Tỷ giá liên ngân hàng đang giao dịch trong khoảng trên 24.000 đồng một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang bán đô la Mỹ chạm ngưỡng gần 25.500 đồng là mức rất cao trong những năm trở lại đây. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc IFA Capital, phân tích.
Tỷ giá thì sức ép từ cái việc giá vàng tăng dẫn đến tỷ giá tự do cao. Tỷ giá ngân hàng thương mại cũng chịu sức ép. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi mà chúng ta đi mua đô thì bây giờ nó đã chạm mức 25.000. Góc nhìn của tôi ấy, thì nó vẫn là ở một cái mức chấp nhận được. Nếu chúng ta đặt thêm một cái kịch bản nữa đi, đó là tháng 5 này hoặc là thậm chí cả tháng 6 mà Fed không hạ lãi suất do CPI của họ không giảm thì tỷ giá của chúng ta sẽ như thế nào?
Xu hướng tỷ giá dự báo tăng do áp lực từ thị trường bên ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thanh khoản tiền đồng trên liên ngân hàng đang được thắt chặt sau nhiều phiên phát hành tín phiếu liên tục từ Ngân hàng Nhà nước đang phát huy tác dụng trong việc điều hành tỷ giá.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 21 tháng 4 theo giờ địa phương, tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập, chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024 gặp U23 Uzbekistan vào tối mai 23 tháng 4. Với việc sớm giành vé vào tứ kết trước một lượt trận nên không khí tập luyện của toàn đội rất hứng khởi và thoải mái. Chia sẻ về tình hình của đội, tiền vệ Nguyễn Văn Trường cho biết.
Hiện tại tình hình sức khỏe của đội rất là tốt, còn đâu mấy anh em chấn thương hay là uống nước gì thì mọi người đang cố gắng bình phục sớm nhất để trở lại cùng với nhau.
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan là màn so tài của hai đội bóng cùng sớm giành quyền đi tiếp và có ý nghĩa xác định ngôi đầu bảng D. Do kém đối thủ về chỉ số phụ nên đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải giành 3 điểm trọn vẹn mới có ngôi nhất bảng, đồng thời tránh U23 Ả Rập Xê Út ở tứ kết. Nguyễn Văn Trường chia sẻ.
Nghĩ là đối thủ cũng khá là mạnh đối với đội tuyển U23 Việt Nam mình. Em nghĩ là một trận đấu cũng rất là hay. Về mỗi trận đấu thì anh em đều tập trung cao độ hết cả, không có trận đấu nào là bỏ hay là gì cả. Lúc nào cũng phải đặt quyết tâm cao nhất. Giải đấu nào em cũng cố gắng quyết tâm hết mình.
Chiều tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đá trận cuối cùng vòng bảng tại vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024. Dù thua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-2, nhưng thầy trò huấn luyện viên Diego Rutosi vẫn giành vé vào tứ kết với tư cách là đội nhì bảng A, còn Thái Lan đứng nhất bảng. Huấn luyện viên Diego Rutosi đánh giá:
chúng ta đã chơi sòng phẳng với đội Thái Lan. Họ được chơi trên sân nhà với khán giả nhà cổ vũ. Chúng ta đã làm tất cả mọi thứ để chiến thắng. Tôi hài lòng với phong độ của từng cầu thủ trong đội. Theo tôi, chúng ta xứng đáng có một trận hòa, thậm chí là đã có thể thắng.
Đối thủ của đội tuyển Futsal Việt Nam tại tứ kết sẽ là đội tuyển Uzbekistan, đội đứng thứ nhất bảng B. Màn so tài giữa hai đội sẽ diễn ra vào 21 giờ ngày 24 tháng 4 tới đây.
Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp tổ chức giải vô địch Roller Sport Cup Quốc gia 2024. Giải đấu là dịp đánh giá phong trào tập luyện, huấn luyện roller sport, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế là giải vô địch thế giới, đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á, cũng như hướng tới SEA Games 2025. Diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 4 tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, giải vô địch Roller Sport Cup Quốc gia 2024 có sự tham gia của 223 vận động viên từ 5 đến 15 tuổi đến từ 11 tỉnh, thành phố trong cả nước, tranh tài ở các nội dung dành cho nam nữ gồm đua tốc độ và biểu diễn nghệ thuật.
Rạng sáng nay, 22 tháng 4, tại nước Anh diễn ra trận bán kết còn lại của FA Cup mùa giải 2023-2024. Manchester United dù giành quyền vào chung kết nhưng cũng khiến cổ động viên thất vọng vì màn trình diễn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Manchester United tưởng như có chiến thắng dễ dàng tại sân Wembley khi họ dẫn trước Coventry City 3-0 nhờ các pha lập công của Scott McTominay, Harry Maguire và Bruno Fernandes. Thế nhưng, đội bóng lại sa sút khó hiểu và để đối phương gỡ hòa 3 đều. Sau các pha dứt điểm của Elissim, Colm Ohe và Hazi Roy, thậm chí thời gian bù giờ hiệp 2, Coventry City đã có lần thứ 4 chọc thủng lưới thủ môn Andre Onana, nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Không có bàn thắng nào được ghi trong hai hiệp phụ và ở loạt đá luân lưu 11m, Manchester United vượt qua Coventry City với tỷ số 4-2 để giành vé vào chơi trận chung kết. Huấn luyện viên Erik ten Hag chia sẻ với truyền thông sau trận đấu:
chúng tôi đã kiểm soát thế trận tốt, dẫn trước 3-0 và tưởng như đã thắng. Tuy nhiên, từ phút 70 trở về sau, chúng tôi mắc khá nhiều sai lầm, chơi không tốt. Rất may là chúng tôi đã giành chiến thắng. Tôi cho rằng cách các cầu thủ thể hiện trong hiệp 2 là không tốt, nhưng họ đã làm tốt công việc ở loạt đá luân lưu. Việc lọt vào chung kết FA Cup 2 lần trong 2 năm với chúng tôi là một thành quả lớn.
Đối thủ của Manchester United trong trận tranh chức vô địch mùa giải này là Manchester City. Đây là năm thứ hai liên tiếp hai đội bóng thành Manchester gặp nhau ở trận chung kết cúp FA. Ở chung kết mùa giải trước, Manchester City đánh bại Manchester United 2-1. Cũng trong rạng sáng nay 22 tháng 4 tại Tây Ban Nha, Real Madrid thắng đại kình địch Barcelona với tỷ số 3-2 trong trận đấu thuộc vòng 32 La Liga. Với chiến thắng này, Real được 81 điểm. Củng cố vững chắc ngôi đầu bảng khi hơn chính Barcelona, đội đang xếp nhì bảng, tới 11 điểm. Còn tại Pháp, Paris Saint-Germain thắng đậm Lyon 4-1 ở vòng 30 Ligue 1. Hiện đội bóng thủ đô nước Pháp được 66 điểm và cũng đang hơn đội nhì bảng là Monaco 11 điểm.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, riêng khu vực Tây Bắc 35 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Tây Nguyên, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 37 độ. Nam Bộ, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay cho ý kiến về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh quy hoạch sao cho đúng thực tế và hiện trạng, đồng thời giải quyết những quá tải của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong quy hoạch nông thôn. Từ hôm nay đến ngày 22 tháng 6 tới, tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ bắt đầu thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó sẽ đánh giá và triển khai nhân rộng chính thức trên toàn quốc. Ngoài việc giúp người dân doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian công sức, việc triển khai phiếu lý lịch tư pháp điện tử còn giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách nhà nước. Ngân hàng Nhà nước thông báo hoãn đấu thầu vàng miếng sang ngày mai do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định. Việc Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng miếng trở lại sau 11 năm được kỳ vọng sẽ dần kéo giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Ngoại trưởng các nước Liên minh châu EU nhóm họp tại Luxembourg để thảo luận về việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Động thái diễn ra trong bối cảnh Hạ viện Mỹ cũng mới thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó phần lớn là dành cho Ukraine. Điều này được cho là sẽ khiến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thêm trầm trọng. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hằng, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Trần Tâm phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.